Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 7 tháng 9 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ 23 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon, mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê, con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem, cũng như từ miền duyên hải Tia và Si-đôn, đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực tự nơi người phát ra, chữa lành hết mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, sau khi thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa trên núi, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Sứ vụ của họ là loan báo nước Thiên Chúa hay tin mừng của Chúa cho môn dân, hay nói cách khác là giới thiệu Chúa Giêsu tình yêu và nhân hậu cho mọi người bằng lời giảng và việc làm. Để có thể rao giảng tin mừng của Chúa, các tông đồ cần sống kết hợp thân tình với Chúa và sống rập khuôn cuộc đời của họ theo cuộc đời của Chúa. Chỉ khi sống như thế, họ mới có khả năng hòa lại cuộc đời của Chúa Giêsu cho mọi người thấy. Hay nói cách khác, qua lời nói và việc làm của họ, người ta nhận ra được hình ảnh của Chúa Giêsu. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô cũng khuyên các tín hữu sống kết hợp thân tình với Chúa và sống rập khuôn cuộc đời của họ theo cuộc đời của Chúa với những lời sau. Vậy, như anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với người. Anh em hãy bén rễ và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Giêsu Kitô. Hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được tụ huấn và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. Hãy coi chừng, chớ để ai gài bẫy anh em bằng một triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ, chứ không theo Đức Kitô. Thật vậy, nơi người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong người anh em được sung mãn, người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng. Như thế, càng sống kết hợp và bắt chước cuộc đời theo Chúa Giêsu, người môn đệ Chúa sẽ biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, và tránh được triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm. Bởi vì, lúc đó, đối với các môn đệ, Chúa là nguồn mạch chân lý và bình an cho cuộc đời của họ. Điều này như Thánh Tông Đồ Phaolô đã quả quyết: tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Quý vị và các bạn thân mến, qua bí tích rửa tội, chúng ta được gọi làm con Chúa và trở thành thành viên hay một phần của thân thể Chúa, tức là giáo hội. Hay nói cách khác, qua bí tích rửa tội, chúng ta được Thiên Chúa cho sống lại với Chúa Kitô. Chúng ta trở thành những Kitô hữu, nghĩa là những người tin và bước theo Chúa Kitô để trở thành môn đệ của Người. Vì thế, đó là ơn gọi cao quý của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy không ngừng cảm tạ Chúa, sống kết hợp thân tình với Chúa và sống rập khuôn cuộc đời của họ theo cuộc đời của Chúa, để cuộc đời của chúng ta trở nên chứng nhân trung thành của Chúa cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã kêu và chọn chúng con trở thành những môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống mật thiết với Chúa và sống rập khuôn cuộc đời của chúng con theo Chúa. Amen.
Xin một đời hằng luôn tin.
sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân cuồng phong tại Hoa Kỳ và tiếp tục kêu gọi giúp đỡ người dân Afghanistan. Ngày sau khi đọc kinh tuyển tin với khoảng 2.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Pedro sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục kêu gọi cầu nguyện và giúp đỡ dân tị nạn Afghanistan trong và ngoài nước. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện cho những người dễ bị tổn thương nhất trong họ. Tôi cầu nguyện để nhiều nước đón nhận và bảo vệ những người đang tìm một cuộc sống mới. Tôi cũng cầu nguyện cho những người di tản nội địa để họ được giúp đỡ và bảo vệ. Ước gì giới trẻ Afghanistan nhận được nền giáo dục là điều thiết yếu để phát triển con người. Và ước gì tất cả mọi người Afghanistan ở quê hương cũng như đang chuyển tiếp hoặc tại các nước đón tiếp, có thể sống trong hòa bình huynh đệ với những người láng giềng. Kể đó, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các nạn nhân cuồng phong Ida ở Hoa Kỳ trong những ngày qua, làm cho 60 người chết, nhất là tại New York. Ngài nói, xin Chúa đón nhận linh hồn những người quá cố và nâng đỡ những người đau khổ vì tai ương này. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Doanh nhân Công giáo Sài Gòn tiếp tục thực hiện chương trình lan tỏa yêu thương đợt 4. Đáp lại lời mời gọi của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, trước tình hình dịch bệnh tại Sài Gòn, nhất là lá thư gửi gia đình Tổng giáo phận, hãy nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta của Đức Tổng Giuse gửi đi hôm 31 tháng 8 vừa qua. Giới Doanh nhân Công giáo Sài Gòn tiếp tục mời quý thành viên, quý thân hữu và quý vị liên hệ đóng góp để thực hiện chương trình lan tỏa yêu thương đợt 4. Cụ thể, giới Doanh nhân Công giáo sẽ tiếp tục trao tặng gạo như 10 tuần qua, song song đó còn hỗ trợ cho các gia đình nghèo có người thân qua đời trong đợt dịch bệnh lần này. Gia đình có trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, những cụ già neo đơn không còn ai nương tựa. Mức hỗ trợ 3 triệu đồng một lần cho một gia đình, không phân biệt tôn giáo, thời gian để tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay. Giới doanh nhân cũng đã gửi thư đến quý cha chánh xứ để quý cha có thể cung cấp thông tin hoặc giới thiệu những anh chị em cần giúp đỡ. Các thông tin chi tiết cũng như phiếu ghi danh đều được đăng tải trên trang tin của Tổng giáo phận Sài Gòn. Được biết, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng cũng đã gửi thư để ủy lạo và cảm ơn tinh thần của giới doanh nhân Công giáo trong Tổng giáo phận Sài Gòn và quý vị liên hệ. Tin Roma, Liên hội đồng giám mục Âu Châu nhóm họp tại Roma kỷ niệm 50 năm thành lập. Từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 tới đây, Liên hội đồng giám mục Âu Châu sẽ nhóm khóa họp toàn thể tại Roma nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập và có chủ đề là Liên hội đồng giám mục Âu Châu 50 năm phục vụ Âu Châu, ký ức và các viễn tượng trong chân trời của thông điệp Fratelli Tutti. Liên hội đồng giám mục Âu Châu được thành lập hồi tháng 3 năm 1971 và được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục phê chuẩn. Tham dự khóa họp có tất cả 34 vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu. Các vị sẽ suy tư về nghĩa vụ đầu tiên của tổ chức này, tức là thăng tiến việc thực thi đoàn thể tính của hàng giám mục trong tình hiệp thông phẩm trật với và dưới Đức Giáo Hoàng, tạo điều kiện dễ dàng cho sự cộng tác giữa các giám mục và các hội đồng giám mục để hướng dẫn công cuộc tái truyền giảng tin mừng, góp phần vào việc đối thoại đại kết để tiến tới sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, cống hiến một chính tá giáo hội trong xã hội Âu Châu. Trong thông cáo, Liên hội đồng giám mục Âu Châu cho biết, đề tài được chọn cho khóa họp sắp tới sẽ là cơ hội để phân tích tình hình Âu Châu, nhận ra những yếu tố ý nghĩa nhất nhận ra những yếu tố ý nghĩa nhất ảnh hưởng tới giáo hội và xã hội tại đại lục Âu Châu, và tưởng niệm sinh động những căn cội Kitô trong lịch sử của đại lục này. Sự dấn thân của các giám mục có một vai trò quan trọng trong việc xây dựng Âu Châu, một sự dấn thân được gợi hứng từ những lời của Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp Ngài gửi lên Hội đồng Giám mục Âu Châu tại Đại hội hồi tháng 10 năm 2019, đó là nỗ lực hoạt động cho một thuyết nhân bản mới của Âu Châu có khả năng đối thoại, hội nhập và sáng tạo, để Âu Châu có thể tăng trưởng như một gia đình với các dân tộc, miền đất hòa bình và hy vọng. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với các giám mục vào chiều thứ Năm ngày 23 tháng 9 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Các vị sẽ viếng mộ các vị giáo hoàng bên dưới đền thờ, và ngoài ra, các giám mục cũng sẽ gặp gỡ Tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella, tại dinh Quirinale. Tin Ba Lan, một thanh niên Ba Lan hành hương đi bộ 59 ngày đến Roma. Một thanh niên Công giáo Ba Lan, anh Simon Szymanski, 19 tuổi, đã đi bộ 59 ngày, vượt qua 1.560 cây số từ đền thánh Đức Mẹ Chesnagora đến Roma để cầu nguyện cho giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Ba Lan của Đài Vatican hôm 3 tháng 9 vừa qua, anh Simon cho biết, trong hành trình, anh đã ngủ trên các băng ghế dài, các xe buýt và trong các nhà xứ. Trong đêm cuối cùng, anh đã ở với những người vô gia cư ở khu vực gần đền thờ Thánh Phêrô. Anh Simon đã nhiều lần hành hương đi bộ từ thành phố Gdansk, miền Bắc Ba Lan, nơi anh sinh trưởng, cho tới đền Thánh Đức Mẹ Chesnagora. Nhưng lần này, anh quyết định theo gương Thánh Francisco Assisi. Anh kể, tôi mang theo một số tiền nhỏ và chẳng mấy chốc tiền cạn. Tôi đã chuẩn bị cẩn thận bao nhiêu có thể, nhưng sự thất bại cũng giúp tôi tín thác nhiều hơn nơi Chúa. Tôi cũng được chích ngừa chống COVID-19. Tôi nhận được tiền trên đường do các linh mục giúp nhiều hơn tôi đã mang theo. Có nhiều linh mục giúp tôi bữa tối, có khi được ăn ở nhà hàng. Thật là đẹp vì có ngày, tôi như một người vô gia cư, ngủ trên băng ghế dài trước một thánh đường hay tại một trạm xe buýt. Nhưng ngày hôm sau, tôi cảm thấy như một ông vua vì tôi được mời nếm rượu và được ngủ trong một giường bình thường. Đối với tôi, hành trình này là một thiếu niên trở thành người lớn. Hành trình dạy tôi bám chặt vào thực tế. Tôi trở nên dễ tha thứ hơn cho người khác và cho chính bản thân mình. Nó cũng giúp ích cho tôi rất nhiều trong tương quan với Thiên Chúa. Trước đây, tôi có ý định không cải thiện cuộc sống nữa. Tôi chỉ muốn Chúa làm cái gì đó cho tôi. Hành trình này làm cho tương quan của tôi với Chúa được trưởng thành nhiều hơn. Tôi đi bộ cầu nguyện theo các ý chỉ của giáo hội tại Ba Lan. Tin Bratislava, Slovak, 580 ký giả đăng ký theo dõi Đức Thánh Cha viếng thăm Slovak. Cho đến nay, đã có 580 ký giả Slovak và quốc tế đăng ký với ban tổ chức để theo dõi và tường thuật về cuộc tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Cộng hòa Slovak từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 tới đây. Trong số này, có 80 ký giả và nhân viên truyền thông quốc tế cùng đi với Đức Thánh Cha trên máy bay. Trong số các ký giả vừa nói, đông nhất là gần 400 người Slovak, gồm hơn 110 người là nhiếp ảnh viên và 110 người khác là chuyên gia thu hình. Phần còn lại là ký giả báo chí, đài phát thanh và các phương tiện truyền thông khác. Trước khi đến Slovak vào đầu buổi chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 9, Đức Thánh Cha có mặt tại Budapest, thủ đô Hungary, từ lúc gần 8 giờ, để gặp gỡ các giới chức chính quyền và tôn giáo, trước khi chủ sự thánh lễ lúc 11:30, bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52, tiến hành từ ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 9, với chủ đề là câu thứ 7 trong Thánh vịnh 87, mọi nguồn mạch của ta ở trong con. Vì tình hình đại dịch nên số tham dự viên từ nước ngoài không nhiều như các đại hội thánh thể trước đây. Tin giáo hội tại Armenia. Công nghị giáo hội Công giáo Armenia tại Roma từ ngày 20 tháng 9. Các giám mục Công giáo Armenia trên thế giới sẽ tụ về Roma để nhóm công nghị từ ngày 20 tháng 9 tới đây để bầu vị thượng phụ mới, kế nhiệm đức thượng phụ Gregorio Pedro 21 Gabozan, qua đời ngày 25 tháng 5 vừa qua, thọ 87 tuổi. Giáo hội Công giáo Armenia được thành lập vào năm 1742, sau khi một số giám mục và tín hữu tách rời khỏi giáo hội Armenia tông truyền và trở về hiệp nhất với tòa thánh và được Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 14 nhìn nhận. Trụ sở của Đức Thượng Phụ ở Bizama, bên Liban. Hiện nay giáo hội này có khoảng hơn 580.000 tín hữu thuộc 17 giáo phận, phần lớn sống ở Liban và các nước Trung Đông. Nhưng cũng có giáo phận tại 11 nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và Canada. Trong cuộc phỏng vấn ngày 28 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Boutros Merazati của giáo phận Aleppo bên Syria và hiện là vị giám quản tòa thượng phụ Sicilia của Armenia bên Liban, cho biết ngày 22 tháng 6 năm nay, các giám mục Armenia đã họp công nghị tại tu viện Đức Bà Bizama bên Liban để bầu thượng phụ mới. Nhưng trong 15 ngày bầu, không ứng viên nào được 2/3 số phiếu trong số 12 giám mục tham dự như luật định. Vấn đề được trình lên Đức Thánh Cha và Ngài đã quyết định triệu tập các giám mục Armenia về Roma từ ngày 20 tháng 9 tại Giáo hoàng Học viện Armenia ở Roma để bắt đầu công nghị bầu cử ngày 22 tháng 9 dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương. Lần này, nếu không ứng viên nào được 2/3 số phiếu sau 15 ngày họp, thì sẽ tiếp tục bầu và vị nào được đa số tuyệt đối, nghĩa là quá bán cộng một, sẽ đắc cử. Nếu tình trạng bế tắc còn kéo dài, thì ứng viên nào được đa số tương đối sẽ đắc cử thượng phụ. Sau cùng, nếu các giám mục tập trung vào hai ứng viên và hai vị cùng được số phiếu ngang nhau, thì giám mục nào chịu chức linh mục trước sẽ đắc cử. Tin Syria, một làng Kitô ở vùng Hasakar bên Syria bị không lực Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy. Hôm 31 tháng 8, hãng tin Asia News ở Roma đưa tin, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các vị trí của đảng công nhân Kurdish, gọi tắt là PKK, và phá hủy một làng Pantagi của các tín hữu Kitô Assyri ở miền Bắc Syria, gần thành phố Tentama. Nguồn tin địa phương cho biết, vùng này là nơi diễn ra các cuộc tấn công của không quân Thổ Nhĩ Kỳ chống lại những người Kurdish, bất kể những hậu quả đối với các thường dân trong vùng. Nhiều nhà cửa và tài sản của các tín hữu Kitô cũng bị thiệt hại lây. Trong những tuần qua, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các thị trấn khác của các tín hữu Kitô như Kamisli, Tanzerebet và Anaasa. Nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ biện minh cho các cuộc hành quân này với lý do là để loại bỏ những đe dọa của các đơn vị bảo vệ nhân dân, đồng minh của đảng PKK, và tạo một vùng an toàn bên kia biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Những đợt tấn công của quân lực Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Syria và Iraq đã tạo nên một làn sóng mới những người di tản, giống như hồi năm 2015, khi dân chúng địa phương bị bó buộc phải di tản trước sức tiến quân của lực lượng gọi là Nhà nước Hồi giáo IS. chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 27 đến câu 35. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippe. Dọc đường, người hỏi các ông rằng: người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng: thưa, là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi: còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp: thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy dỗ các ông biết, con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các tỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều ấy. Bấy giờ, Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và của trách Phêrô rằng: Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người. Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật 24 mùa thường niên tiếp nối sự kiện Đức Giêsu chữa lành cho anh mù ở Bethsaida. Dân chúng đang bán tín bán nghi và hỏi nhau rằng: liệu Đức Giêsu có phải là Đấng Mêsia không? Nhân dịp này, người quyết định hỏi các môn đệ xem quan điểm của các ông như thế nào. Họ cho rằng Đức Giêsu là một sứ giả của Thiên Chúa đến loan báo về Đấng Mêsia, giống như ông Gioan Tẩy Giả, Elia hoặc một ngôn sứ nào đó. Còn ông Phêrô thì tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Lời tuyên xưng này đúng, nhưng vẫn còn có thể bị hiểu sai. Đó là lý do Đức Giêsu phải nhấn mạnh đến sứ mạng của con người, nhằm làm nổi bật lên nét căn bản và sứ mạng của Đấng Kitô. Danh xưng con người được dùng để nói về Đức Giêsu. Danh xưng này có thể được diễn tả theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, ám chỉ chính Đức Giêsu, tương đương với đại từ nhân xưng ta. Nghĩa thứ hai, có nguồn gốc từ sách Daniel chương 7 câu 13-14. Nói về một nhân vật từ trời được Thiên Chúa trao quyền lực và vinh quang. Đức Giêsu nói, con người phải đau khổ, chịu chết và sau đó sống lại. Đây chính là sứ mạng mà Đức Giêsu phải thi hành theo thánh ý Thiên Chúa. Và đây cũng chính là nội dung của lời rao giảng tiên khởi về Đấng Cứu Độ, là chìa khóa giúp chúng ta hiểu sứ mệnh của Đức Giêsu. Khi tin báo về cuộc thương khó và phục sinh của chính mình, Đức Giêsu cũng nói về những yêu sách đối với người môn đệ, là phải đi theo con đường của thầy mình. Thành ngữ vác thập giá mình gợi lên cho các môn đệ cách thi hành án tử của người Roma. Người bị xử tử, bị treo thập giá, phải tự mình vác thập giá đến nơi xử án. Chúng ta không quá khó hiểu khi thấy ông Phêrô phản đối lời tuyên bố của Đức Giêsu rằng người sẽ phải chịu đau khổ và phải chết. theo quan niệm của người Do Thái, Đấng Messiah không thể bị từ chối hay phải chịu đau khổ. Khi Đức Giêsu gọi Phêrô là Satan, người ám chỉ đến kẻ đối nghịch với Thiên Chúa, Đức Giêsu có ý muốn nói rằng cách thức mà Phêrô suy nghĩ là cách của ma quỷ, nghĩa là luôn luôn tìm cách chống lại hay cản trở kế hoạch của Thiên Chúa. Câu nói, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy, là một câu nói về giá trị đích thật của sự sống. Chính người đã có lần nói, người ta không thể lấy cả thế giới mà đổi lại sự sống vĩnh cửu. Mất sự sống vĩnh cửu là mất tất cả. Chính vì thế mà phải chấp nhận mất mạng sống mình và cả thế giới để được sự sống vĩnh cửu. Câu hỏi Đức Giêsu là ai không chỉ được đặt ra cách đây 2000 năm, nhưng cũng là câu hỏi cho tất cả mỗi người chúng ta. Người Do Thái không nhận ra Đức Giêsu nên đã đưa ra những câu trả lời sai lệch về người. Còn Đức Giêsu thì muốn và tìm cách cho các môn đệ nhận ra chân dung đích thật của Đấng Cứu Thế. Từ đó, các môn đệ sẽ tuyên xưng, tín thác vào Đấng sẽ bị bắt, bị treo thập giá và bị giết chết. Nhưng cũng chính nhờ đó mà Đấng ấy sẽ cứu chuộc và giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Vì vậy, câu hỏi, anh em bảo thầy là ai, đã không ngừng vang vọng suốt hơn 20 thế kỷ và tiếp tục âm ỉ trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Câu hỏi này khiến chúng ta suy nghĩ và trả lời. Chúng ta đã hơn một lần tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là đường, là sự thật và là sự sống. Nhưng thực tế, chúng ta đã làm những điều ngược lại với lời tuyên xưng ấy. Chúng ta đã chối bỏ Đức Giêsu khi phạm tội, khi chúng ta làm điều thất đức, khi sống giả tạo, lừa dối người khác, làm hại đến uy tín, thanh danh của người khác, vân vân. Đức Giêsu mời gọi các Kitô hữu từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo người. Từ bỏ chính mình không có nghĩa là đánh mất mà là tìm thấy. Từ bỏ chính mình là một quyết tâm sẵn sàng lên đường với Đức Giêsu. Từ bỏ chính mình là đi vào con đường thương khó, là đón nhận thử thách, xa lánh tội lỗi để sống cho Thiên Chúa. Từ bỏ chính mình là vác thập giá, là chu toàn bổn phận cách tận tụy và trung thành. Là Kitô hữu, chúng ta phải tuyên xưng đức tin của mình, nhưng không chỉ bằng môi miệng mà bằng cả lối sống, bằng cách ăn nết ở. Việc tuyên xưng đức tin đích thật đòi chúng ta phải tốn phí thời gian, sức lực hay tiền bạc, và thậm chí phải bằng cả mạng sống mình. Tuy nhiên, mối tương quan tình yêu giữa con người với Thiên Chúa luôn hàm chứa sự dấn thân và mạo hiểm. Con người dấn thân để đón nhận, để đáp lại lời mời gọi và tình yêu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua những khó khăn và bấp bênh của cuộc kiếm tìm, con người lại biểu lộ nét đẹp tinh tuyền và sự sáng chói của tự do, thứ cao quý nhất trên đời này. Càng tự do bao nhiêu, con người càng thanh thoát và làm cho phẩm giá của cuộc dấn thân ấy cao quý bấy nhiêu. Tuy nhiên, khi từ bỏ mọi sự để theo Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ không thất bại, không thua thiệt, không lỗ lã, nhưng sẽ được phần thưởng tuyệt vời là sự sống vĩnh cửu, là hạnh phúc viên mãn. Đức Giêsu đã sẵn sàng dấn thân đến chết để thực hiện tình yêu đối với con người. Chúng ta đã quyết tâm chọn Đức Giêsu, chúng ta hãy cùng với người hướng đến tha nhân, thể hiện tình yêu, tình tương thân tương ái của mình bằng những việc làm cụ thể. Ước gì cuộc đời mỗi người chúng ta trở thành một câu trả lời sống động cho thế giới hôm nay biết rằng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa làm người, Đấng đang sống, đang hiện diện và hoạt động trong mỗi người chúng ta, như tông đồ Phao-lô đã quả quyết. không phải là tôi, mà là Đức Kitô đang sống và hoạt động trong tôi. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Sự chữa lành con tim bắt đầu từ việc lắng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói nhiều trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ Dinh Tông Tòa với khoảng gần 2.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ Nhật mùng 5 tháng 9 vừa qua. Trong phần chào thăm, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi, cầu nguyện và giúp đỡ những người Afghanistan di tản nội địa và di cư ra nước ngoài, cũng như liên đới với các nạn nhân cuồng phong tại Hoa Kỳ. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco đọc trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 23 thường niên năm B, kể lại Chúa Giêsu chữa lành một người cầm điếc. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di oggi presenta Gesù che opera la guarigione di una persona sordomuta. Nel racconto colpisce il modo con cui il Signore compie questo segno prodigioso.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng trong phục vụ hôm nay kể lại Chúa Giêsu chữa lành một người cầm điếc. Điều gây chú ý đặc biệt trong trình thuật là cách thức Chúa thực hiện dấu chỉ lạ lùng này. Ngài dẫn người cầm điếc ra một nơi riêng, đặt các ngón tay vào tai người ấy và lấy nước miếng chạm vào lưỡi đương sự, rồi ngước mắt lên trời, thở ra và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Trong những lần chữa bệnh khác, đối với những bệnh cũng nặng như vậy, như bệnh bất toại hoặc phong cùi, Chúa Giêsu không làm cử chỉ như vậy. Tại sao giờ đây Ngài làm tất cả những điều ấy, mặc dù họ chỉ xin Ngài đặt tay trên bệnh nhân? Có lẽ vì hoàn cảnh của người câm điếc ấy có một giá trị biểu tượng đặc biệt và có điều gì để nói với tất cả chúng ta. Vậy đó là điều gì? Thưa, đó là bệnh điếc. Người ấy không nói được vì không thể nghe. Đúng vậy, Chúa Giêsu đặt các ngón tay vào đôi tai ông ta để chữa lành nguyên nhân bệnh của ông. Từ đây, Đức Thánh Cha giải thích. Tất cả chúng ta đều có tai, nhưng bao nhiêu lần chúng ta không nghe được. Thật thế, có một thứ điếc nội tâm mà ngày hôm nay chúng ta có thể xin Chúa Giêsu động chạm đến và chữa lành. Thứ điếc của con tim này tệ hơn điếc thể lý. Sống vội vã vì có hàng ngàn điều phải nói và làm. Chúng ta không có thời giờ để dừng lại lắng nghe người nói với chúng ta. Chúng ta có nguy cơ không thể nhạy cảm đối với mọi sự và không dành chỗ cho người cần lắng nghe. Tôi nghĩ đến các con cái, người trẻ, người già và nhiều người không cần những lời nói và bài giảng, nhưng cần được người khác lắng nghe. Chúng ta hãy tự hỏi, việc lắng nghe của tôi như thế nào? Tôi có để cho cuộc sống của tha nhân đánh động, có biết dành thời giờ cho người ở gần tôi không? Chúng ta hãy nghĩ đến đời sống trong gia đình. Bao nhiêu lần người ta nói mà không nghe trước, lặp lại những điệp khúc của mình. Vì không có khả năng lắng nghe, chúng ta luôn nói cùng những điều quen thuộc. Việc mở lại cuộc đối thoại thường không đến từ lời nói, nhưng từ thinh lặng, từ sự kiên nhẫn, bắt đầu tái lắng nghe người khác, những cơ cực, những điều họ mang trong lòng. Sự chữa lành con tim bắt đầu từ việc lắng nghe. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, điều ấy cũng có giá trị đối với Chúa. Chúng ta thường đổ ào ào cho Ngài những lời cầu xin, nhưng tốt hơn chúng ta hãy đặt mình lắng nghe Chúa. Chúa Giêsu yêu cầu điều đó.
Trong tin mừng, khi họ hỏi Ngài đâu là giới răn cao trọng nhất, Ngài trả lời, hỡi Israel, hãy lắng nghe. Rồi Ngài thêm rằng, ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết tâm hồn và yêu tha nhân như chính mình. Nhưng nhất là Chúa nói, hãy lắng nghe. Chúng ta có nhớ đặt mình lắng nghe Chúa hay không? Chúng ta là Kitô hữu, nhưng ước gì giữa hàng ngàn lời nói chúng ta nghe mỗi ngày, chúng ta tìm được vài giây để làm vang dội trong tâm hồn ít lời tin mừng của Chúa. Chúa Giêsu là lời, nếu chúng ta không dừng lại để lắng nghe Ngài, thì Ngài đi qua. Nhưng nếu chúng ta dành thời giờ cho tin mừng, chúng ta sẽ tìm thấy một bí quyết cho sức khỏe tinh thần của chúng ta. Đây là liều thuốc. Mỗi ngày hãy thinh lặng một chút và lắng nghe, bớt nghe những lời vô ích và nghe thêm vài lời của Chúa. Ngày nay chúng ta cảm thấy được gửi tới tâm hồn chúng ta như trong ngày chịu phép rửa tội, lời của Chúa Giêsu, Ephphata, hãy mở ra. Lạy Chúa Giêsu, con muốn mở tâm hồn đối với lời Chúa, cởi mở để lắng nghe. Xin Chúa chữa tâm hồn con khỏi sự khép kín, khỏi sự vội vã và thiếu kiên nhẫn. Và Đức Thánh Cha kết luận:
La Vergine Maria aperta l'ascolto della parola che in lei si fece carne, ci aiuti ogni giorno ad ascoltare suo figlio nel Vangelo e i nostri fratelli e sorelle con cuore docile, con cuore paziente e con cuore attento.
Xin Đức Trinh Nữ Maria vốn cởi mở đối với lời Chúa, đấng đã nhập thể làm người trong mẹ, giúp chúng con mỗi ngày lắng nghe Chúa con trong tin mừng và nghe các anh chị em chúng con với một con tim ngoan ngoãn, kiên nhẫn và quan tâm. Thế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunc est Maria.
Concepite de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo modo, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucida feci.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong trần phước cho Đức Cha Mandeto Esquio dòng Francisco, giám mục giáo phận Córdoba bên Argentina, qua đời năm 1883, lúc 57 tuổi. Ngài nói:
Ieri a Catamarca, in Argentina, è stato beatificato Mamerto Schiu, frate minore e vescovo di Cordova. Alla fine un beato argentino.
Hôm qua tại Catamarca, Argentina, có lễ phong trần phước cho đức cha Mamerto Schiu, tu sĩ Francisco, giám mục Cordoba. Ngài là một người nhiệt thành loan báo lời Chúa để xây dựng cộng đoàn giáo hội và cả cộng đoàn dân sự. Ước gì tấm gương của Ngài giúp chúng ta ngày càng liên kết kinh nguyện vào việc tông đồ cũng như việc phục vụ hòa bình và tình huynh đệ. Kế đó, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện và giúp đỡ dân tị nạn Afghanistan trong và ngoài nước. Đức Thánh Cha nói,
in questi momenti concitati che vedono gli afghani cercare rifugio, prego per i più vulnerabili tra loro. Prego perché molti paesi accolgano e proteggano quanti cercano una nuova vita.
Tôi cầu nguyện cho những người dễ bị tổn thương nhất trong họ. Tôi cầu nguyện để nhiều nước đón nhận và bảo vệ những người đang tìm một cuộc sống mới. Tôi cũng cầu nguyện cho những người di tản nội địa để họ được giúp đỡ và bảo vệ. Ước gì giới trẻ Afghanistan nhận được nền giáo dục là điều thiết yếu để phát triển con người, và ước gì tất cả mọi người Afghanistan ở quê hương cũng như đang chuyển tiếp hoặc tại các nước đón tiếp có thể sống trong hòa bình huynh đệ với những người láng giềng. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các nạn nhân cuồng phong Ida tại Mỹ trong những ngày qua, làm cho 60 người chết, nhất là tại New York. Xin Chúa đón nhận linh hồn những người quá cố và nâng đỡ những người đau khổ vì tai ương này.
Assicuro la mia preghiera per le popolazioni degli Stati Uniti d'America colpite nei giorni scorsi da un forte uragano. Il Signore accolga le anime dei defunti e sostenga quanti soffrono per questa calamità.
Đức Thánh Cha cũng chúc mừng anh chị em Do Thái giáo nhân lễ đầu năm mới Rosh Hashanah và hai lễ Yom Kippur và Sukkot.
Nei prossimi giorni ricorre il Capodanno ebraico, Rosh Hashanah, e anche poi le due feste Yom Kippur e Sukkot.
Ngài cầu chúc họ một năm mới đầy thành quả, an bình và những điều tốt lành cho những người đang tiến bước trung thành trong luật của Chúa. Đức Thánh Cha cũng thông báo rằng,
domenica prossima mi recherò a Budapest per la conclusione del congresso eucaristico internazionale. Il mio pellegrinaggio proseguirà dopo la messa per alcuni giorni in Slovacchia e si concluderà mercoledì successivo con la grande celebrazione popolare della Vergine Addolorata, patrona di quel paese.
Chủ nhật tới đây, ngài sẽ đến Hungary để bế mạc đại hội thánh thể và sau đó thăm Slovakia. Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma và các nhóm hành hương. Đặc biệt, Hội Legio Mariae, Đạo binh Đức Mẹ, đang mừng kỷ niệm 100 năm thành lập. Ngài nhắc đến tên của nhiều nhóm tín hữu hành hương khác và lễ kính Mẹ Teresa Calcutta ngày 5 tháng 9, cũng như chào thăm các nữ tu thừa sai bác ái. Trong đó có cả các chị đang phục vụ tại Vatican đón tiếp và giúp đỡ những người vô gia cư.
Rivolgo il mio saluto a tutte le missionarie della carità impegnate in tutto il mondo in un servizio spesso eroico. E penso in modo particolare alle suore del dono di Maria qui in Vaticano.
Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một chút nhật tốt đẹp và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, trưa Chủ nhật 5 tháng 9 vừa qua. Mục tiêu chức nhật của Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, chuyện kể rằng có một nạn đói khủng khiếp xảy ra vào thời Trung Cổ. Một người đàn ông đến một ngôi làng nhỏ. Những người trong ngôi làng xua đuổi ông ta, xin ông đi chỗ khác đi, ở đây không có gì để ăn. Thực ra cả làng sợ và hầu như mọi người cất giấu lương thực của họ và không muốn chia sẻ. Thế nhưng người đàn ông điềm tĩnh nói: "Ô, các người đừng có lo lắng, tôi không xin mọi người bất cứ thứ gì đâu. Tôi mời tất cả những ai muốn chung vui với tôi nồi súp tối nay." Và để thực hiện điều đó, ông lấy một cái nồi lớn. Đầu tiên, ông ta nói: "Tôi chỉ cần nước." Họ mang nước lại cho ông. Tin tức về người đàn ông muốn mời mọi người ăn súp nhanh chóng lan rộng khắp làng. Tuy nhiên, mọi người chỉ theo dõi công việc của người đàn ông từ phía sau cửa sổ của mình. Người đàn ông lại hỏi: "Ai có biết người nào có thể cho chúng ta một chút bắp cải? Nồi súp chắc là sẽ rất ngon nếu có nhiều bắp cải." Một người làm vườn bước về phía trước. Anh ta có một cái bắp cải đã giấu, nhưng anh ta sẵn sàng chia sẻ để có nồi súp ngon. Người đàn ông lại tiếp tục đề nghị: "Bây giờ nếu chúng ta có một miếng thịt bò muối, nồi súp sẽ ngon tuyệt hảo." Người bán thịt đồng ý và đưa ra một miếng thịt bò muối mà chị đã bọc kỹ trong bọc. Thế là nồi súp dần được cải thiện, càng thêm hấp dẫn khi được thêm vào nào là hành tây, khoai tây, cà rốt, nấm. Cuối cùng, khi cho gia vị vào, nồi súp ngon và tất cả mọi người đều ăn no nê. Và người đàn ông đã đi đến ngôi làng tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, dưới sự đe dọa, tàn phá của đại dịch COVID, mọi hoạt động kinh tế bị ngừng trệ, thất nghiệp, đói kém diễn ra khắp nơi. Thế nhưng đây lại là lúc biết bao nghĩa cử cao đẹp được thực hiện. Mọi người cùng chia sẻ cho nhau, không chỉ có lá lành đùm lá rách, mà còn có rất nhiều lá rách đùm lá nát. Không thể kể hết ra đây biết bao phiên chợ không đồng, hàng tấn lương thực, rau củ quả được mang đến trao tận tay những gia đình nghèo đang trong khu vực phong tỏa, cách ly trong suốt thời gian diễn ra đại dịch. Bất chấp những khó khăn, nguy hiểm, trong suốt mùa dịch, nồi súp vẫn luôn hấp dẫn, thơm ngon và không bao giờ vơi. Một con sống chỉ có thể tồn tại khi nó biết hòa mình vào những con sống khác của đại dương. Chúng ta hiện diện trong cuộc đời này là để sống với nhau. Vì bản chất của sự sống là một quá trình để thực hiện những sự chia sớt tương trợ lẫn nhau. Điều này càng đặc biệt đúng khi nhân loại đang cùng phải hứng chịu những khó khăn, mất mát, đói nghèo và chết chóc do đại dịch COVID gây ra. Chúng ta không thể chỉ lo cho sự an toàn, bình an cho chính bản thân mình trong một thế giới còn nhiều bất an bởi sự hoành hành của dịch bệnh. Không ai có thể sống khỏe một mình, nhưng là phải biết hợp sức nhau, loại bỏ sự vị kỷ mới mong cùng nhau thoát được tai ương của dịch bệnh. Dịch bệnh gieo tai họa cho tất cả chúng ta, nhưng nó cũng nhắc nhở con người biết sống cộng sinh, nghĩa là sống với nhau. Không ai có thể sống tốt một mình. Nếu biết yêu thương, chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau, chúng ta sẽ cùng nhau tồn tại. Lạy Chúa, chúng con đang ở trên cùng một con thuyền và còn cùng nhau chèo để vượt qua sóng gió. Xin cho chúng con nhận ra được giá trị đích thực của tình yêu thương và sự chia sẻ chân thành để cùng nương tựa nhau sống vững vàng vượt qua cơn thảm họa của dịch bệnh. Amen.
Là đi trên đường quan minh, xin cho con luôn vững bước trong tình yêu của Ngài, cho con luôn luôn tiếp sống băng qua tim biết yêu thương, sống và tay không ngừng để nên nhân chứng nước
nhân chứng nước chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.